Khí lực là hơi thở, khí là hơi thở. Con người này mà hít thở sâu giống như con rùa, nó bò chậm mà nó hít thở rất sâu, nó sống đến mấy trăm năm. Quý vị coi những con thú mình biết, mình đối chiếu lại con người mình, còn con nai, con dê, con thỏ nó chạy nhanh, nó thở hịt vậy chứ mà nó chết sớm. Cho con người mà hít thở nó sâu vào, cái khí lực nó có trong đó mà kèm theo câu Phật hiệu nữa, thì người này thân khỏe tâm an. Họ ăn tuy rằng ít lắm, họ ăn ít lắm, nhưng mà gì? Họ ăn cái không khí. Con người mình không phải ăn cái miệng không nha. Bữa nay chỉ cho quý vị thấy mấy cái ăn nè. Ăn thứ nhất là con mắt, nhìn thấy cảnh quang hỷ, tự nhiên mình thấy không thấy đói mà mình thấy quên đói đi. Rồi ăn bằng con mắt, ăn bằng lỗ tai là nghe thuyết pháp đó, bây giờ đang ăn bằng lỗ tai đó. Rồi ăn bằng cái miệng đúng không ạ? Ăn bằng lỗ mũi là hửi mùi nữa. Mà băng ăn lỗ mũi đó là gì? Hít thở, ăn không khí. Trước tôi nhắc, chúng tôi nhắc có một vị hòa thượng ăn đơn giản, cơm ăn với chuối quý vị, với dưa hấu, với ba cái đậu khuôn trắng, ông chấm hòa thượng chấm muối tiêu, ông ăn rất đơn giản. Bây giờ có mình nè, sống 93 tuổi, hỏi hòa thượng ăn gì bổ dưỡng, có thuốc bổ gì không? Ông kêu tôi đâu có uống thuốc bổ gì đâu, tôi toàn là ăn không khí không à. Họ ăn không khí làm sao? Ông kêu ăn không khí. Mà ông nói mình tin, ông nói mình tin. Bây giờ ở lại một hai bữa, sáng ông đi vòng ra bên ngoài chống cái gậy, bữa mưa thì ông đội thêm cái nón lá cời hoặc cầm cái dù á, ông đi cái ông hít cái miệng ông để cho mình thấy luôn á, để mình tin mà đúng thiệt. Nhìn mặt ông hồng hào, ông quan hỷ, ông có trì chú, mỗi lần ông trì chú ông hít một hơi thở vô, ông trì chắc mình hít chắc 10 hơi chưa bằng. Người sống thọ người ta ăn bằng cái hơi thở, gọi là ăn bằng không khí. Mà cái không khí mà mình hít thở sâu vào bên trong, nó lọc phổi, nó lên trên não, tim đập đều. Con người này bắt đầu khi an trụ vào hơi thở, mà con người này là phải có sức định và chuyên nhất muốn làm điều này, thì từ từ bắt đầu cái tâm nó an mới hít được. Chứ còn không, giờ chúng tôi nói với vậy xong kêu ô thầy nhàn mới chỉ hít thở vài bữa cái rồi bỏ. Cái con người mình nó dễ lười nhác, nó dễ là giải đãi, nó dễ thối chuyển lắm. Đúng không? Đúng không? Hôm trước chúng tôi làm mà quý vị biết, 1-2 giờ khuya dậy chúng tôi hít. Bắt trước hòa thượng mình làm một cặp cái mình đi, mà hên cũng không có người chứ đi, có mấy bà cụ, mấy thầy ông nghiêm, ông nhìn mặt mình cho ông mắc cười chết đấy. Hít một cặp cái bắt đầu đưa câu Phật hiệu vào, hít vô A-di-đà Phật. Mà khi con người mà mình hít vô, mình kèm câu Phật hiệu, cái sức định ở trong cái hơi thở với câu Phật hiệu sâu lắm. Làm thử ra. Thở ra bằng lỗ mũi. Nhưng mà trong này ngài nói cái bí quyết nằm ở chỗ này nè. Nếu mà không phải là thượng căn á, thì chỉ cho họ chỉ hít thở niệm Phật, vài bữa họ chán họ bỏ. Mà phải hít thở niệm Phật và đếm số nữa đó thì mới được. Giờ hít thở niệm Phật đếm số làm sao? Lắng nghe nè. Hít vô một hơi sâu, thở ra niệm thầm 5 câu hoặc 3 câu nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hít vô là mình hít sâu thôi, khỏi còn kèm Phật hiệu, nhưng mà hít lâu ngày vừa hít vô cái là câu Phật hiệu nó kèm theo luôn. Người mới lần đầu hít thấy nó bình thường, mà hít một thời gian sâu rồi thấy con người mình nó lạ, nó thay đổi. Cái tâm thì nó định hơn, nó bình tĩnh hơn. Sức khỏe thì nó khác lạ. Hôm bữa đang ngủ làm sao mà thức dậy trong con người mình nó khó chịu làm sao, khó diễn tả lắm. Nó làm sao á, nó ngủ cũng không thấy dễ chịu. 1:30 thức dậy rồi mà sao ngồi cũng thấy không có thấy dễ chịu trong người. Bèn nhớ lại là thiếu không khí. Đúng mở cửa đi ra xung quanh cái đài tâm thánh, chỉ có 5 phút thôi là nó dễ chịu lại liền. Ôi chà, cái không khí nó quan trọng dữ vậy ta. Cái lúc đó uống thuốc bổ nó cũng chưa hết khó chịu đâu. Trong cái não mình nó thiếu cái không khí, nó thiếu cái dưỡng khí ở trong đó, nó khó chịu nó làm sao á. Nên cái người mà chịu ăn không khí là nó sẽ gì? Khỏe, đỡ nấu cơm. Không thêm mà ăn bằng cái miệng gọi là đoàn thực nhai, nó phải đi nấu, đi nướng rồi nó đủ thứ hết trơn. Còn mấy người ăn mặn phải mua gà, mua vịt đồ về, vất vả vô cùng. Mà nó không có bổ dưỡng bằng không khí. Nhất là không khí ở Đà Lạt, chứ không khí Sài Gòn ăn chập cái là nghẹt ông bồ. đi xuống ở Sài Gòn, xuống Sài Gòn mà quên bịt cái khẩu trang á, mà đi xe Honda nữa thì thôi rồi, khói xe nó nhả ra, cái bô nó đen sao, cái bô này nó đen như vậy. Bây giờ về lấy cái nước, cứ lấy cái tay quẹt vô thử coi, quá trời là Honda, khói xe đầy hết trơn. Ở trên này nó còn thưa xe thưa cộ, không khí nó loãng mát mẻ, hít vô nó mát cái buồng phổi. Có bữa đó ông cái người bên cạnh á, người ta trồng rau, người ta xịt cái thuốc mà mình hít vô là mình thấy khó chịu rồi. Nó còn cái thuốc đó nó chỉ lên một cái nó tản mát hết liền ngang, còn cái khói xe lúc nào nó cũng xả phì phì phì, nó xả hoài. Mà mình với nó là một cho nên mình không có nghe cái mùi khét. Lâu ngày là cái phổi của mình nó đen thui luôn. Cho nên cái không khí gọi là khí lực quan trọng. Chúng tôi mới suy nghĩ ra cái cách niệm Phật thầm không tốn hơi sức. Vô công phu thì mình niệm ra tiếng, hít một hơi thiệt sâu. Tụng kinh cũng vậy, quý vị để ý. Khi mình tụng một thời kinh hoặc một trì chú đại bi cũng vậy, mình hít cho thiệt sâu vô á, mình ngưng lại một chập, mình hít thiệt sâu vô, mình tụng thiệt dài luôn. Nên là nhiếp tâm trong đó. Còn mình tụng ngắn, ví dụ ông không hít thở vậy nè: Thiên Tổ Thiên Nhân Vương Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hán Ra Nắng Na Ra Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Ma Lo Yên Đế Thức Bát Ra Dạ Bồ Đề Thân Đà Ma Dạ Ma Ha Thân Đà Ma Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ. Vậy đó, nó không có đủ dưỡng khí, cho nên mình cũng không chú tâm hơi thở luôn. Cứ tụng là cứ cho nó tụng như vậy thì người này bị tổn khí. Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại trong cái việc tụng kinh niệm Phật, họ sợ luôn là do tổn khí. Tu một thời ra nó hết hơi rồi, nhất là xứ nóng mồ hôi đồ ra nữa, nằm sụi lơ luôn, cái trời ơi tu gì mà chán dữ vậy trời, sợ luôn không dám tu luôn. Còn mấy cái người ở ngang mà họ hít thở rồi mồ hôi ra, họ thấy nó mát, hơi thở nó đi ra bằng chân lông. Nghe họ, nghe cái người mà họ hít thở sâu, họ tụng Thiên Tổ Thiên Nhân Vương Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hán Ra Nắng Na Ra Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Ma Lo Yên Đế Thức Bát Ra Dạ Bồ Đề Thân Đà Ma Dạ Ma Ha Thân Đà Ma Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Hán Thân Bằng Ra Bằng Về Số Nắng Na Răng Tọa Nam Mô Thân Kiến Lần Đỏ Hi Mong A Di Đà Ma Lo Yên Đế Thức Phật Ra Lần Đà Ba Nam Mô Na Ra Cũng Chỉ Hai Rì Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Thân Bà Ha Tha Đầu Vô Bằng A Thề Dần Thân Bà Thân Đà Nam Ma Bà Đà Ma Bằng Đằng Đầu Đa Điện Tha Hán A Bà Lo He Lo Ca Đế Ha Đa Đế Di He Đi Ma Ha Bồ Đề Thân Đà Thân Bà Thân Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Ma He Đi Đà Dần Cú Lo Cú Lo Yến Mông Đồ Lô 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 Bà Sa Gia Đế. Cái này là đang giảng cái khí lực mình nó hao qua đó. Nếu mà ngồi mà tụng đến cái bài chú thứ 10, tụng đến lần thứ 10 rồi cái hơi nó dài gấp đôi này. Cho nên mấy ông ca sĩ sở dĩ ổng hơi dài là do ổng luyện thôi, gì đâu. Ổng luyện tức là ổng hít vô và ổng muốn cái hơi phải dài như vậy. Rồi cái giọng mà muốn cho hay, ổng đưa cái miệng vô cái lu ổng la cho nó bể cái giọng. Mấy ông thầy cúng cũng vậy, phải luyện tập thôi. Phải luyện tập thôi. Cho nên cái hơi thở Ngài nói quan trọng. Hồi nãy có một vị Bồ Tát cái chú thích đó, người ta thì dùng chuỗi ngọc, chuỗi gỗ, chuỗi này chuỗi nọ để kìm câu Phật hiệu là tôi lấy hơi thở để làm sao vô chuỗi, kèm câu Phật hiệu vô. Đọc cái này phải đọc kỹ lắm, đọc đi đọc lại kỹ lắm mới thấy cái ngụ ý của Ngài nói. Mình ngồi trên xe từ đây về Sài Gòn suy nghĩ lung tung chi cho mệt dữ vậy. Không sao, ngồi lên xe cái là cứ hít vô năm câu rồi đó. Là hít một hơi thở nó 5 câu. Nhưng mà cái người mới niệm Phật hít thở 5 câu là quên ngay 3 câu đã. Từ 1 đến 3. Rồi từ 4 đến 6, từ 7 đến 10 chia làm 3 khoảng ra. Ấn Tổ gọi là 3 hơi. Còn cái người mà niệm Phật mà cái trí nhớ họ tốt rồi đó, cái định họ sâu rồi đó, họ chỉ cần 2 hơi thôi. Còn có những người họ 1 hơi luôn, nhớ từ 1 đến 10. Thì chỉ có cái cách này mới cột cái tâm lại được. Còn chỉ có hít thở mà niệm Phật mà không có kìm vô nhớ số thì thượng căn làm được. Cho riêng Ấn Tổ Ngài nói tôi cũng phải nhớ số. Hôm nay cái chỗ này quan trọng, vấn nhàn nhắc đi nhắc lại nha. Làm sao không biết cái hòa thượng đó, cái mặt ông hồng hào, cái hòa thượng có uống thuốc bổ hay là cái ăn cái gì chỉ bí quyết thử coi, giấu làm chi vậy. Ông kia tôi đâu có giấu thầy đâu, tôi nói thiệt mà, tôi ăn bằng không khí. Tôi ăn bằng không khí. Hỏi ăn bằng không khí là lỗ mũi á, ngày hít thở. Chuyện này vẫn nhàn nói thật, không có nói đùa với quý vị. Quý vị làm thử. Nhất là ra những cái chỗ biển á, không khí trong lành, hít thở sâu. Tự nhiên cái khí lực của con người mình nó có là do thứ nhất cái tâm lực mình nó định trên hơi thở. Mà Đức Phật là tu sơ tức quán, từ sơ thiền vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, từ thứ thiền trở về tam thiền, nhị thiền và sơ thiền bằng hơi thở. Còn con người mình bây giờ mới tu cái cách mà từ sơ thiền đến tứ thiền mình làm nổi, làm được. Kèm câu Phật hiệu nó còn quên lên quên xuống nữa mà. Căn cơ mình nó chậm lục như thế. Hôm nay chỉ cho một món ăn không tốn tiền, không nhờ vả ai, ăn tha hồ, ăn thoải mái luôn. Đều có chịu ăn hay không thôi chứ. Chịu không? Chịu ăn ba bữa. Chịu ăn được ba bữa cái rồi thấy gì? Bình thường. Là bởi vì mình có sức khỏe, mình thấy bình thường rồi. Nhưng mà cái người gần chết đó, hơi thở họ thở không được, họ mới cần nghe. Đúng thiệt, cái người gần chết là họ muốn thở sâu mà thở không được. Thở sao? Gần đài rồi đó, gần đài là gần chết rồi đó. Họ hít sâu không được nữa. Rồi bắt đầu nghĩ sao? Gần chết rồi đó, gần chết rồi đó, mà chết thiệt. Thế thực ra mình đâu có chết đâu. Cái tinh thần mình nó vẫn như vậy à. Mình nghĩ chết là cái thân này nó ngừng tim, ngừng đập, ngừng máu. Chứ cái tâm mình nó cũng vậy thôi, chứ có gì đâu, nó có khác gì đâu. Không có khác gì chút nào hết trơn á, nó ra khỏi cái thân rồi á, nó cũng như vậy luôn à. Nó mang theo cái nghiệp, xấu nghiệp, ác tịnh nghiệp gì đó, nó cũng y chang. Nhưng mà trong cái tư tưởng nó chết, cái nó ngừng đập, cái nó bắt đầu thọ mạng nó hết, cái nó chết, nó hết thở, cái nó chết. Nhưng mà lúc đó họ gì? Họ hít thở sâu, nó chưa chết đâu, theo Phật Di Đà, thì coi chừng người này sống lại. Thiệt. Hiểu hiểu cái chỗ đạo lý này không? Hôm bữa tự nhiên nó khởi lên một niệm, nó mệt trong người quá rồi, mình nhớ lại mình đang hít thở, tự nhiên nó khởi lại niệm, nó khi nào chết không ta? Cái ý niệm này đâu phải là mình đâu, mình khởi làm gì? Thôi niệm Phật đi. Hít dài hơi, cái ý niệm nó tan mất. Cho ý niệm mà nó cứ dồn dồn, à chết rồi, ngàn chuẩn bị chết rồi, chết rồi, chết, nó chết. Là một tư tưởng nghĩ chết, cho nên cái thân này nó tan rã ra, nó chết. Chứ tư tưởng nó vẫn còn y nguyên như vậy luôn. Hiểu chỗ này không? Con người này không nghĩ mình là chết, mà sống về với Phật thì con người này không bao giờ chết. Con người này không nghĩ mình bệnh thì Hòa Thượng Tịnh Không nói con người này không bao giờ bệnh. Để dành tiền để lo bệnh thì thế nào con người này cũng bệnh. Vì nghĩ gì ra đó, tâm tưởng sự thanh mà. Nói nghe có lý đúng không? Nhưng mà làm được cũng cả một kỳ công ấy. Không đơn giản đâu. Miệng ti niệm Phật nhưng tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích thệ lập kỳ tu. Tức là Ngài Đế Nhàn thực sự mà nói tôn kính Ấn Tổ và biết Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhưng mà Ấn Tổ Ngài khiêm hạ kinh khủng luôn. Cái sức kiềm hạ của Ngài phải nói là rất lớn. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn. Câu chỗ này là quan trọng. Con người niệm Phật á, nếu không hôn trầm thì bị tán loạn. Nếu không tán loạn thì bị hôn trầm. Gọi là hôn trầm, tán là tán loạn. Hôn tán chen lẫn với nhau. Nếu người này mà biết tụng kinh trì chú niệm Phật mà hít thở đó, hôn trầm nó đi mất, bảo đảm chắc chắn luôn. Mà nó đã hôn trầm nữa rồi đó, ngồi tụng kinh không được á, thì hít thở lễ Phật là nó sẽ mất. Chắc chắn là sẽ mất. Mà có nhiều người người ta đi kinh hành niệm Phật mà họ đi mà họ mở mắt không ra, đi té lên té xuống. Nhưng mà khi mà họ lễ Phật mà hết sâu á, tan hôn trầm ngay. Chúng ta mỗi lần sáng lễ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ấn Tổ nói là niệm Phật niệm ra tiếng, niệm sáu chữ. Đối trước Phật cung kính niệm sáu chữ. Niệm trong tâm niệm bốn chữ. Hôm bữa Ngài có viết cái lá thư cho Ngài Đế Nhàn, cũng một lá thư nữa đó. Niệm trong tâm nên niệm bốn chữ, dễ niệm bớt hai chữ. Niệm bên ngoài ra tiếng cung kính để biểu pháp cho người khác, sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật. Hít cho sâu vô hai câu, bắt đầu mình cúi xuống bốn chữ trong tâm, hít một hơi thiệt sâu vô, niệm trong tâm, rồi thở nó ra cũng A Di Đà Phật. Đứng dậy hít vô một hơi rồi bắt đầu mình mới niệm tiếp. Cứ như vậy hoài, rất khỏe, càng niệm càng khỏe. mất hôn trầm ngay, tán loạn cũng mất ngay. Cho nên Ngài nói nếu mà cái người mà chịu niệm Phật theo hơi thở là chắc chắn hôn trầm tán loạn sẽ mất. Mà nếu cái người này mà thượng căn chỉ có 1-2 thất là họ thành tựu được tam muội rồi. Mà như quan đây phải 8-10 năm, ông Khiêm Tốn là nhắc đến chúng sanh mà căn cơ chậm lục á, là 8-10 năm là thành tựu theo cái phương pháp niệm Phật hít thở và nhớ số. Chắc chắn 8-10 năm người này sẽ thành tựu. Họ chuyên nhất họ làm cái việc này. Nhưng mà con người nó có cái chỗ này, lắng nghe nè nha. Họ chuyên nhất những cái việc họ ưa thích, ví dụ họ học bác sĩ, học kỹ sư, hoặc họ muốn xây chùa, họ muốn làm trụ trì, hoặc là muốn cái này cái nọ đó, họ ưa thích đó, thì họ làm lao mình vào ngày đêm, họ trong đèn họ làm. Nhưng mà cái câu niệm Phật họ không ưa thích thì không thể nào làm được. Cho nên họ kêu họ bận không niệm Phật được là vậy. Mà nếu họ ưa thích niệm Phật rồi, xong công việc rồi gì, họ bỏ công việc đó, họ quay lại câu Phật hiệu, gọi là ưa thích câu Phật hiệu, thì người này chắc chắn 8-10 năm có sự thành tựu nhất tâm. Này ưa thích câu Phật hiệu không? Nhiều lúc tự nhiên mình tự răng với mình, sao mình xem thường câu Phật hiệu vậy ta? Suy nghĩ cái chuyện gì cái nó mất câu Phật hiệu vậy ta? Niệm bao nhiêu năm nay, hơn 30 năm mà vẫn chưa được nhất tâm bất loạn ta? Đạo nghiệp chưa thành rồi bây giờ suy nghĩ làm cái chuyện gì đây? Tự mình hỏi mình, đó là cái cách của Ấn Tổ. Nhìn lỗi mình, tự mình phải hỏi mình. Bây giờ mình đi làm cái gì đây? Làm cái chuyện cho mình liễu sanh thất tử, bản thân cho mình làm chưa xong, bây giờ mình đi làm cái chuyện gì đây? Nói như vậy không phải là mình phất tỉnh ăn lê, bỏ hết sự nghiệp, không có làm gì hết trơn, không phải vậy. Mà coi tất cả những chuyện khác là thứ yếu, niệm Phật vãng sanh là chủ yếu, là tránh, những chuyện khác là trợ thôi, phụ thôi. Phải làm mới có cuộc sống, nhưng mà đừng có dính mắc cho đó là cái việc chính phụ. Thời buổi hôm nay tiền là chính, tiền là trên hết. Có nhiều người nói tiền là tiên là Phật, tiền là sức bật của lò xo, tiền là thước đo của lòng người, tiền là nụ cười của cô gái. Mấy cô gái mà có tiền đưa vô thì khoái lắm, đúng không? Rồi mấy người phụ nữ, nhiều người mà không có học theo Ấn Tổ để thay chồng dạy con á, mà cứ hàng ngày cứ muốn đi kiếm tiền á, thì ngạn ngữ mới nói là lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông, biết cái lòng dạ ông như thế nào. Bây giờ cái thứ gì tiền nó cũng để lên hàng đầu, nó là một món vật mà coi như người ta quý. Mất một cái rồi người ta khóc, người ta nhầy nhụa, người ta muốn điên cuồng luôn, ghê gớm thiệt. Bằng mọi cách dối trá lừa gạt, bằng mọi cách, ở trong này gọi là cướp, gọi là trộm cướp, rồi gian dối đủ thứ hết, không sợ nhân quả, miễn sao có tiền là được. Cho nên Ấn Tổ nó có hai cái điều mà nó giết con người ở trong cái thời đại hôm nay, gọi là sắc, là sắc đẹp đối với những người nam nữ, gọi là sắc và tài. Hai cái này nó giết con người. Khi chưa có tiền, nghèo khổ, hai vợ chồng ấm êm ăn cơm với bo bo, biết bo bo nó cứng như đá, hạnh phúc vô cùng, một túp liều chanh, hai trái tim vàng. Sau khi có tiền, bắt đầu ông có chứng, cái bắt đầu ông theo vợ bé, là gọi là tài sắc trói. Nếu không vô sơ quả và không tin nhân quả, không niệm Phật, thì con người này không bao giờ thoát được, dám chắc là không thoát được. Lời Ngài nói như đanh thép, loạn ly đến cùng cực rồi. Xưa nay có mấy ai anh hùng hào kiệt vua chúa mà thoát khỏi cửa ải này?